Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, chủ đề 10 của loạt bài cuộc đời Đức Phật là Đức Phật truyền bá chân lý tại nước Kosala. Trong nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật đó, thì Kosala đó là một trong những nước thịnh vượng thuộc 16 tiểu bang. Về sức mạnh kinh tế và giáo dục đó, thì Kosala chỉ đứng sau Magad và Kashi. Thủ phủ của Magad là Vương Xá, thủ phủ của Kashi là Varanasi. Nếu Magad là nơi nổi tiếng về tu khổ hạnh và hành đạo của các đạo sĩ theo đạo Bà La Môn, tôn giáo chính thống, và các đạo sĩ theo đạo Sa Môn, ba trường phái tôn giáo không tin vào sự sáng thế của Thượng Đế, gồm đạo Duy Phật, đạo Lõa Thể và đạo Phật Thích Ca. Kashi đó vì gắn liền với con sông Hằng, vốn được xem là có khả năng rửa sạch tội lỗi và khổ đau của con người, nên Varanasi đó đã trở thành trung tâm văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại, và ngày nay đó vẫn giữ được vị trí độc tôn về nguồn gốc văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ. Kosala với thủ phủ là Savatthi là một nước rất phát triển, tiếp giáp với Ma Kiệt Đà và quan hệ thông gia với nước Ma Kiệt Đà để tạo sức mạnh quân sự và kinh tế. Kosala nó còn có mối quan hệ thông gia với nước Sakya phía bên cha của Đức Phật. Và cái mối quan hệ thông gia này đó cũng tạo ra cái nghịch cảnh cho vua Besanadi, thường phiên âm là Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nặc là con của vua Mahakosala với tiên đế là Sanjaya. Vua Basanadi được học ở Takshila, vốn là một trung tâm giáo dục nổi tiếng của thời cổ đại, với thủ đô là Gadara. Kể từ khi cư sĩ cấp cô độc thỉnh Đức Phật về nhận tịnh xá kỳ viên làm trung tâm đào tạo tăng đoàn, thì vua Besanadi đó và hoàng thân quốc ích quốc thích của nước Kosala đó chính thức trở thành đệ tử Phật. Về tuổi đời đó thì vua Basanadi bằng tuổi với Đức Phật. Và mối quan hệ thông gia với Sakya đó Thì vua Basanadi đó vai vế cũng như là chú Bát Sa với Đức Phật. Basanadi có ba hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất là một công chúa của Ma Kiệt Đà. Có nhiều nguồn văn liệu cho rằng đó là em của vua Bimbisara. Như vậy vua Basanadi gọi vua Bimbisara nó như là anh rể. Hoàng hậu thứ hai là Vatsava Khatiya, con gái của Mahanam. Mahanam vốn là một hoàng tử Sakya với con của nữ tỳ Naga Munda, cho nên trong cái mối quan hệ chằng chịt này đó, thì người dòng họ Sakya đó thỉnh thoảng cao ngạo biếm nhẹ thái tử Vidu Daba, tức là con của một nữ tỳ Thích Ca, với vua Ba Tư Đạt là người tiện dân. Vì theo truyền thống Ấn Độ cổ đại đó, bất cứ một người nào thuộc giai cấp Bà La Môn hay Sát Đế Lệ hoặc là thương gia có hôn nhân dị chủng với những người giai cấp thấp, thì con cái được sinh ra trong hôn nhân dị chủng đó đó mất hết toàn bộ đẳng cấp xã hội đó. Vợ thứ ba của vua Basanadi là bà hoàng hậu Malika, vốn được vua sủng ái nhất và sau này đó nâng lên thành là chánh hậu. Mặc dầu về giai cấp thì Malika chỉ là con gái của một người làm vòng hoa thôi, tức là thuộc giai cấp tiện dân. Điều này cho thấy đó thì vua Basanadi đó là một người hầu như không bận tâm đến cái vị trí xã hội và đẳng cấp xã hội thông qua Vana, tức là màu da, như mặc định trong nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ cổ đại. Ngoài ba bà hoàng hậu ra thì vua Basanadi còn có ba vương phi là Soma, Sakula và Ubiri. Thì trong số đó đó thì hoàng hậu Malika đó là được ông sủng ái nhất. Khi Đức Phật đến tiếp nhận ngôi chùa Kỳ Viên vào khoảng năm thứ hai sau khi Đức Phật giác ngộ, thì vua Basanadi cũng như các hoàng hậu, dương phi, hoàng tử, quan văn, quan võ và nhiều thần dân của nước Kosala đó noi theo gương của đức vua trở thành đệ tử của Đức Phật. Cái thời gian tiếp nhận ngôi chùa Kỳ Viên thì Đức Phật không dừng chân ở lâu, ngài đã quay trở về lại Magad để hành đạo và đào tạo tăng tài tại chùa Trúc Lâm. Là một vị vua thuần thành có lòng nhân hậu, kể từ khi chính thức làm đệ tử Phật đó, thì tấm gương nhân hậu đó lại tỏa sáng hơn. Nhưng mà nghịch cảnh nó xảy ra với vua Basanadi ở tuổi cuối đời. hoàng tử Vidudaba, vì có cái nguồn gốc mẹ là nữ tỳ của dòng họ Sakya. Cho nên đó, trong một lần nọ đó, khi trở về quê ngoại ở tiểu bang Sakya để dự một cái lễ quan trọng, tang lễ đó, thì Vidudaba quay trở về lại Kosala, mà mới đi được chừng vài cây số, bỏ quên các cái vật dụng tùy thân, cho nên hoàng tử Vidudaba quay trở lại thì thấy các nữ tỳ của dòng họ Thích Ca đó đang dùng giải lao cái vị trí ngồi đó, và nghe sầm xì rằng đó, do vì đây là chỗ được Vidudaba đã ngồi, cho nên đó, chỗ này đó trở nên nhơ uế và phải làm lễ tẩy uế. Cái cơn hận thù đó đã trỗi dậy trong lòng của hoàng tử Vidudaba, và ông ấy đó đã nén cái cơn hận thù đó một số năm nhất định, cho đến lúc được trưởng thành ở tuổi 30 ngoài, tìm cơ hội để đánh và chiếm nước Thích Ca. Để làm công việc đó, đó thì hoàng tử Vidudaba đó đã phối hợp với tướng Diha Charayana để lật đổ vua, xóa ngôi, và Vidudaba đã chính thức trở thành vua của Kosala, tự phong. Thì khi bị phản nghịch, vua Besenadi đó đã phải rời khỏi hoàng cung, hướng về thành Vương Xá để cầu tiếp viện vua Ajatasattu Asathe, vốn là vai cháu. Nhưng rất tiếc đó, giữa đường đó là hết lương thực, rồi lại có bị dịch bệnh, cho nên đó là vua Basenadi đã phải qua đời. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc trong cuộc đời của nhà vua hiền đức và nhân hậu này. Sau khi xoán được ngôi vua và chính thức làm vua của Kosala đó, thì Vidudaba đã cất quân chinh phục nước Sakya, có quan hệ thông gia với mình, mà cụ thể là mẹ mình đó xuất thân từ nước Sakya này. Khi biết được tin đó thì Đức Phật đã có mặt ở đường dẫn vào hoàng cung Kapalabhati cùng với tăng đoàn hàng trăm người ngồi thiền định, nể kính Đức Phật. Về trong vai vế đó thì Vidudaba gọi Đức Phật như là chú sa ở trong mối quan hệ họ tộc, cho nên là Vidudaba đã xuống ngựa đảnh lễ Đức Phật. Vì Đức Phật đã biết hết mọi thứ, cho nên đó ngài đã dựng lên một cái cây bị chặt đứt gốc và ngồi dưới gốc cây đó. Thì cái này đó, khi mà Vidudaba đến là nó bị héo, thì Đức Phật nói cũng giống như cái cây khi bị chặt đứt khỏi cái gốc rễ của nó, sức sống của nó sẽ bị kết thúc. Và tương tự đối với con người đó, khi cắt đứt cái lòng từ bi và nhân nghĩa đó, thì con người sẽ trở nên rất ác độc. Và sự ác độc đó nó làm cho tâm của con người bị khô héo như là cây đại thụ bị chặt đứt gốc này. Hiểu được thông điệp của Đức Phật, Vidudaba đã rút quân về. Rồi một lần khác đó, khi Đức Phật đi truyền đạo ở một tiểu bang khác, thì Vidudaba lại cất quân đánh và giết gần như trên 95% người dân nước Sakya, Một số thì sống sót phải thay tên đổi họ để tiếp tục sống còn. Thì đó là một cái câu chuyện rất đau đồng. Thì các nhà nghiên cứu thì chia ra hai trường phái. Trường phái một thì cho rằng đó, bản chất của các ông vua ngày xưa trong thời cổ đại đó đều muốn bành trướng bá quyền bằng cách đó là đánh và xâm lăng các nước nhỏ hơn. Dù có mối quan hệ bà con thông gia đi nữa thì họ vẫn làm việc đó. Nó phát xuất từ cái tâm tham. Còn văn học dân gian của Phật giáo đó thì lý giải với góc độ là cái cơn hận thù đã nung đốt tâm của Bidudaba, làm cho ông ấy đó phải xóa ngôi vua cha, phạm tội bất hiếu và phạm luật pháp của quốc gia để tấn công và bình địa nước Sakya. Thì rõ ràng cái mục đích của cuộc xâm lăng nào cũng là để chiếm thuộc địa, chiếm tài sản và chiếm nhiều thứ, bao gồm kẻ chiến bại trở thành nô lệ. Các chiến lợi phẩm đó thì thường quân đội thì chia lẫn nhau để hưởng thụ, bao gồm tài sản của cải, gia súc, rồi vợ hoặc là các phụ nữ đẹp của bên chiến bại. Thì đối với những người tu học Phật đó, thì trường hợp mà vua Basanadi Ba Tư Nặc bị con trai là hoàng tử Bidudaba, tức là Tỳ Lưu Ly, xóa ngôi giết chết đó, nó như là một cái sự trả nghiệp của một kiếp quá khứ nào đó. Thế còn ở trong kiếp thời đó đó thì vua Besanadi rất là nhân từ đức độ, và lúc làm Phật tử thì ông ấy trở nên thuần thành hơn. Nhưng mà những cái nghiệp của quá khứ ở những cái kiếp đầu đó đã từng sát hại người có ăn nghĩa với mình, dẫn đến cái hậu quả là ở ngay cái kiếp thời Đức Phật thì ông lại bị con trai của mình xóa ngôi. Kể từ khi Bidudaba lên làm vua đó, thì cái ảnh hưởng của Phật giáo ở tại Kosala nó vẫn không giảm đi. Vua Bidudaba có thể rất là ác độc với cha mình, rồi ác độc với dân chúng của Sakya, nhưng đối với Phật pháp thì ông ấy vẫn rất là kính trọng Đức Phật, kính trọng thật sự. Thì về sau này ông cũng chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên lỡ gieo một nghiệp xấu nào đó ở một kiếp nào đó, dầu vô tình hay cố ý, nếu không chuyển nghiệp ở hiện tại đó, thì cái quả xấu của nghiệp đó nó vẫn trổ và đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Tín đồ của các tôn giáo khác thì thường không tin học thuyết này. Thì đối với những tôn giáo nhất thần đó, cái sự sống con người đó, nó giống như một đường thẳng. Điểm bắt đầu là từ sự sáng thế của Thượng Đế, điểm kết thúc là ngày tận thế, tức là cái kết thúc chung cuộc. Còn cái kết thúc tạm thời là sau cái sự sống với cái chết của kiếp người. Thì các tôn giáo nhất thần đều có quan niệm giống nhau đó, là cái cảnh giới để sanh về nó gồm có hai thôi. Nếu là tín đồ thuần thành, tin vào Chúa thì được sinh lên thiên đường, còn không tin vào Chúa thì bị đầy xuống quả ngục. Nhưng mà từ cái thời điểm mà con người chết cho đến cái thời điểm được gọi là ngày phán quyết cuối cùng á, thì không có kinh thánh nào nói thời gian đó là bao lâu. Và trong thời gian đó người ta làm cái gì? Người ta chỉ nói thông thường Nếu là quả ngục á, thì trở thành là kiếp ma quỷ. Còn trên thiên đường á, thì hưởng nhan Đức Chúa thôi, chứ không có nói rõ cụ thể. Đó là một đường thẳng đó. Còn Đức Phật đó thì trình bày cái cuộc sống của nhân loại và các loài động vật đó là một vòng tròn. Vì là một vòng tròn cho nên nó không có điểm bắt đầu, có nghĩa là không thể truy nguyên cái thời điểm sáng thế. Vì mọi sự vật trong vũ trụ này theo Đức Phật đó được hình thành, tồn tại, thay đổi và kết thúc theo cái quy trình bốn bước: sanh, trụ, dị, diệt, thành trụ quả không. Và ở cái giai đoạn thứ tư của một cái chu trình đó, nó phải là mất hẳn, được bảo toàn năng lượng và lại tiếp tục trở thành một cái mới. Và cái mới đó cũng diễn ra với cái quy trình sanh, trụ, dị, diệt. Cho nên theo Đức Phật đó, chúng ta là con của cha mẹ, cha mẹ là con của ông bà là con của ông cố bà cố, ông cố bà cố thì con của ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì con của ông sở bà sở, ông sở bà sở thì con của cha mẹ ông sở bà sở nữa. Cứ truy như thế, con người thì con của con người, chứ không có con của ai hết á. Và vì là một vòng tròn cho nên nó không có sự kết thúc, cái sự sống vẫn tiếp đó từ kiếp này sang kiếp khác thôi. Và cái mối quan hệ nhân quả nó diễn ra theo ba chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Nếu như trước khi chết mà chúng ta không chuyển nghiệp thì các nghiệp xấu đã lỡ tạo sẽ trổ quả, có khi là nhãn tiền, có khi là sau vài năm, có khi là cái kiếp sau khi tái sanh, hoặc có khi là kiếp sau nữa. Mà chuyển nghiệp được hiểu đơn giản là gì? Nạp vào cuộc sống này các hành động đối lập hoàn toàn với nghiệp xấu trong quá khứ bằng số lượng tối thiểu là tương đương hoặc nhiều hơn. Thì về bản chất của nhân quả đó, thì hai nhân nào đối lập nhau về tính chất bằng nhau về số lượng đó sẽ loại trừ nhau, còn lại là zero. Cái mà Đức Phật gọi là vô hiệu nghiệp. Còn nếu không làm việc đó thì dầu có được hứa hẹn bởi bất kỳ một niềm tin nào, theo một hệ thống tôn giáo nào, thì theo Đức Phật đó, nghiệp xấu đó vẫn còn nguyên. Chính vì vậy mà Phật giáo lý giải rằng là cái chết đau thương của vua Besanadi đó là một sự trả quả của một nghiệp xấu trong một kiếp quá khứ đã đó. Mặc dù ở kiếp ông sống cùng với thời với Đức Phật, bằng tuổi với Đức Phật, thì ông là một người rất tốt. Phần 2: chùa Kỳ Viên và tấm gương của cư sĩ cấp cô độc. Theo văn học Phật giáo Nguyên Thủy, cụ thể là Chulavatka, tiểu phẩm trong Luật Tạng Bali, thì trong mùa an cư thứ hai tại vương xá nước Magad, thì cư sĩ cấp cô độc đã rời khỏi thành xá vệ nước Kosala đến để ăn mừng một cái tiệc hình như là sinh nhật tại nhà của anh rể là một phú hộ ở vương xá nước Magad. Thì khi đến dự cái lễ như vậy đó, cấp cô độc rất là ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người mặc các y phục tôn giáo mà về sau này ông mới biết đó là Phật tử, và thỉnh mời rất nhiều thành viên tăng đoàn với sự chứng minh của Đức Phật. Thì nhân dịp đó đó, ông mới tình cờ nghe được bài thuyết giảng chân lý đầu tiên của Đức Phật về cách ghi nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau từ tham sân si Rồi niết bàn chẳng thấy an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Và bát chánh đạo, 8 yếu tố kết thúc các nỗi khổ về niềm đau. Thì ông đã bừng tỉnh. Vì pháp thoại đó được diễn ra trong nhà anh rể của mình, cho nên các cô độc đã có cơ hội đến gặp Đức Phật trực tiếp. Trình bày nguyện vọng rằng là ông muốn thỉnh Đức Phật về nước của ông để thuyết giảng chân lý. Và ông đã phát tâm dâng cúng cho Đức Phật một ngôi chùa nếu Đức Phật không chịu thôi. Đức Phật đã tán dương tấm lòng cao quý của ông. Thì sau buổi thuyết pháp đó không dừng chân thêm lâu cùng với người anh rể, các bố độc đó đã quay trở về thành xá vệ nước Kosala để tìm đắp mua xây ngôi tịnh xá để dâng cúng cho Đức Phật và tăng đoàn. Trong kinh Thiền Nhân của Phật giáo Đại thừa đó thì mô tả khá chi tiết về cái câu chuyện mua đất này để xây chùa. Đích thân cư sĩ cấp cô độc đi khắp thành phố Xá Vệ để tìm các khu đất thích hợp nhất ở vị trí đắc địa nhất. Thì ông chỉ tâm đắc với cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, tiếng Việt gọi là Cetavana, và lập tức đến nhà riêng của Thái tử Cheta để ngỏ ý mua. Vì là con của vua Besanadi thì Cheta đâu có thiếu tiền bạc gì đâu mà phải bán, cho nên Cheta chỉ nói đùa cho vui thôi. Nếu ông có đủ số tiền trải lên trên mặt đất của vườn của tôi đó, thì trải được bao nhiêu khu đất đó thuộc về ông bấy nhiêu, còn tiền thì tôi sẽ nhận. Nghe câu nói đó thì các cô độc rất mừng rỡ và thưa với Thái tử Cheta rằng là một bậc quân tử, xin ngài giữ lời hứa của mình, tôi sẽ hoan hỷ đồng ý với cái sự giao kèo này. Trong vòng vài tiếng nữa tôi sẽ mang tiền đến đây. Thái tử hoan hỷ chờ. Thái tử thực ra cũng tưởng nói chê thôi, nhưng mà vài tiếng sau thì ông ấy cùng với gia nhân đó chở tiền bạc lớn, vài chục chiếc xe, và bắt đầu cho gia nhân đó trải tiền ở trên mặt đất. Quan sát cái hành động lạ kỳ đó, Cheta rất ngạc nhiên và không thể nào chịu đựng được nữa. Ông ấy rời khỏi cái tư dinh của mình, tới bên cạnh cư sĩ cấp độc và hỏi rằng đó, vì động cơ gì và cho ai mà ông lại bỏ một cái khoản tiền quá lớn như thế để mua cái khu đất của tôi. Cấp độc trả lời: không giấu gì thái tử, sau khi tôi giác ngộ chân lý do bậc giác ngộ là Gotama Siddhartha tại thành Vương Xá nước Magad, tôi cũng muốn đất nước của chúng ta nó có được cơ hội tương tự, thỉnh bậc giác ngộ về để cứu độ nhân sinh. Thì nghe đến cái tình tiết đó, Thái tử Cheta nghĩ rằng đó, chắc chắn nhân vật được đại gia tỷ phú cấp cô độc này mua đất của mình để cúng dường đó, xây chùa đó, phải là một nhân vật siêu nhân. Thì ông mà tiếp tục hỏi, ông đã học được gì từ Sa môn Gotama đó? Thì cư sĩ cấp độc đã lặp lại nội dung bài chân lý mà ông nghe từ Đức Phật tại nhà anh rể của mình. Thì lúc đó Thái tử Cheta giác ngộ. và kêu hãy dừng việc đổ tiền ở trên mặt đất. Ông chỉ nhận tượng trưng thôi, cho tiền được đổ bao nhiêu thì ông nhận bấy nhiêu, số còn lại mang về hết. Và ông bàn với các cô độc rằng đó, ông á, bỏ tiền ra mua đất, còn cây á, thực ra nhiều phần đất còn lại cũng chưa trả tiền xong mà, và vườn cây nó thuộc về của tôi, cho nên á, tôi và ông cùng dâng cúng cho Samon Gotama. Thái tử đã được sự đồng ý của ông cấp cô độc, vì đó là một cái lời đề nghị quá hậu hỷ và cao thượng, có thêm được người bạn tâm giao mới. Thì mối quan hệ thân thích giữa hai người đã phát triển từ đó. Một ông là tỷ phú đại diện cho giới thương gia, còn Cheta đó là hoàng tử của nước Kosala, đại diện cho giới chính trị và quân sự. Cái dịp nói để cho hai người thân thiết với nhau chính là chân lý của Đức Phật. Mặc dù chùa Kỳ Viên được xây dựng khá sớm theo cái nguồn văn liệu này, vào khoảng năm Đức Phật được 37 tuổi, nhưng lịch sử của Lục Tạng đó thì mô tả rất rõ đó, Đức Phật nhập mùa an cư thứ 14 tại chùa Kỳ Viên, Chitavana, và từ mùa hạ thứ 21 cho đến 44, ròng rã suốt 24 năm đó, Đức Phật hành đạo và biến chùa Kỳ Viên trở thành thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo thời Đức Phật. Điều đó cho thấy là tầm quan trọng của chùa Kỳ Viên đối với việc phát triển Phật giáo. Tiếc thay đó, kể từ khi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 12 và cai trị tại đây á suốt hơn 4 thế kỷ, và sau đó là đế quốc Anh cai trị Ấn Độ cho đến lúc nhau trả độc lập cho Ấn Độ vào năm 1949 á, thì Kosala nó trở thành là một cái nơi rất là lạc hậu và hẻo lánh. Tức là sự biến đổi sau về của vô thường, nó là một cái mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ, giàu có, thịnh vượng, phát triển trong thời đại của Đức Phật. Thì suốt 8 thế kỷ qua, nó trở nên là một trong những nơi lạc hậu nhất của Ấn Độ. Chúng ta không ai ngờ được, vì những sự thay đổi thế giới chính trị. Cấp bộ độc trong tiếng Bali gọi là Anthana Bindika. Thực ra đó là một danh hiệu được nhân dân phong tặng. Thuật ngữ đó có nghĩa đen là người giúp đỡ các thành phần cô độc, cơ nhở, bất hạnh. Tên thật của cấp cô độc là Turatta, Suratta. Thường được phiên âm trong Hán Việt là Tu Đạt. Vợ của ông là bà Bunya Lakhana, có nghĩa đen là phúc tướng. Bunya là phúc, Lakhana là tướng, vì bà có một tướng hảo không thua kém gì các hoa hậu thế giới, và nó lại đẹp theo kiểu rất là nhân từ và đức độ. Hai ông bà nó có ba đứa con gái và một con trai, trong số đó có hai cô con gái là Phật tử rất thuần thành và hiểu đạo rất là sâu sắc, gồm Su Ba Đa nhỏ và Su Ba Đa lớn. tức là cả hai chị em cùng là Subhadra hết. Một người là Chula, tức là nhỏ, một người là Maha, tức là lớn, để nhận diện với nhau. Thì văn học Pali nó còn mô tả rằng đó, hai cô con gái này chứng được quả dự lưu, chính thức nhập vào dòng thánh, cũng như là cư sĩ cấp cô độc. Còn cái tuổi nào ba cho con này đạt được quả thánh thứ nhất á, thì kinh điển không có mô tả chi tiết. Đề cập đến cuộc đời của cư sĩ cấp cô độc được Đức Phật hóa độ chỉ sau một lần thuyết pháp thôi, chúng ta có thể hình dung rằng ông ấy là một người rất nhân từ, đức độ, là triệu phú khi gặp Đức Phật, khi chết trở thành tỷ phú, tức là ngày càng giàu hơn. Và ông biết sử dụng những cái lợi tức hợp pháp của ông đó trong việc cứu độ những người thành phần cơ nhân bất hạnh, cho nên được Đức Phật xem như là vị đệ tử nam tại gia tiêu biểu nhất. Ông ấy đã đóng góp không chỉ là xây dựng ngôi chùa Kỳ Viên không đâu, mà đến vài chục ngôi chùa khác tại Kosala, tức là ở quê hương của mình. Và kể từ khi ông trở thành Phật tử đó, thì ông đã độ được vợ, các con và các dâu và rể. Đó là điều rất là khó, ông làm rất là khéo. Đối với các thành phần cơ nhỡ trong xã hội đó, bất kỳ khi nào ông ấy trao quà từ thiện hay là tạo nghề nghiệp cho họ làm đó, để hướng đến một sự mưu sinh bền vững đó, thì ông đều dẫn dắt họ trở thành Phật tử. Đó là một sự phương tiện rất là hữu hiệu và hoàn toàn không có ép buộc. Để độ một người con trai và một người con gái không xung đạo, cư sĩ cấp cô độc đã phải rất khéo léo giả vờ bị bệnh, mặc dù nhà ông chỉ cách chùa Kỳ Viên chỉ có chưa đầy 3 cây số. Con của ông á đến chùa Kỳ Viên để nghe Phật thuyết giảng thay cho ông, và ông yêu cầu á về phải lặp lại càng nhiều chi tiết và thông tin được Đức Phật thuyết giảng thì ông càng thưởng nhiều tiền. Thì mấy đứa con rất là ham tiền, nỗ lực á là nhớ, tập trung cao độ về để được nhiều tiền hơn các thành viên còn lại. Chỉ sau một lần đi như vậy, lần sau đi ông cho tiền nhiều hơn, lần sau đó cho tiền nhiều hơn nữa, để cho các đứa con mê, mà mới càng tập trung nghe Phật thuyết giảng. Thì đến lần thứ 5, thứ 6 gì đó, họ đã giác ngộ được chân lý rồi và cảm thấy xấu hổ, xin lỗi cha của mình và trả lại cái số tiền đó. Và bằng cách này đó, thì các thành viên trong gia đình của cư sĩ cấp cô độc đều là Phật tử thuần thành. Nhưng mà ông có một cái chướng duyên ở giai đoạn khi con trai của ông á lấy một cô gái cũng nhà quý phái môn đăng hộ đối tên là Sujata. Tánh cách của cô này được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, cho nên khi về làm dâu của triệu phú cấp cô độc á, thì cô ấy vẫn tiếp tục cao ngạo, ăn nói hỗn hào, lớn tiếng. Thì để độ cho cô con dâu mà bản thân ông đã nỗ lực vài lần mà không thành công, ông nghĩ đến cách là thỉnh Đức Phật về nhà nhận lễ cúng dường trai tăng của ông và các thành viên trong gia đình. Và ông tin rằng là nhân dịp đó đó, Đức Phật sẽ thuyết giảng cho gia đình nghe, thì cô con dâu ngỗ nghịch này đó chắc chắn sẽ được cải hóa. Kinh Tăng Chi tập 4 trang 9193 bản Pali và tương đương với Kinh Tăng Chi tập 2 trang 515-517 Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu năm 1988. Ghi rõ rằng đó là sau khi làm lễ cúng dường trẻ tăng xong, Đức Phật đã thuyết pháp. Thì lúc đó cô con dâu đang ở nhà sau, nói xoăn xoảng với cái ngữ điệu rất là khó nghe, ngôn ngữ không lịch sự và có một phần hỗn hào. Thì Đức Phật đã cho mời Sujata lên. Thì Sujata với cái uy đức của Đức Phật đó trở nên khép nép. Nhân đó Đức Phật mới giảng về bảy loại vợ. Thứ nhất, vợ như sát nhân. Bất cứ vợ nào có tâm hiểm độc, lãng mạn, hay lòng, không sống chung thủy trong mối hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với đàn ông khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có, hay quẻ bề ngoài, thường khinh khi chồng, tánh tình hiếu chiến, ta gọi đó là vợ sát nhân. Thứ hai, vợ như trộm cướp. Bất cứ vợ nào không cùng chung sức chăm lo kinh tế cho gia đình mình, lại còn tiêu xài vô cùng quan phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra, ta gọi đó là vợ trộm cướp. Thứ ba, vợ như chủ nhân. Bất cứ vợ nào ỷ lại lười biếng, không lời từ ái, không chút nhu hòa, phát ngôn thô tháo, thích lấn lướt chồng, ta gọi đó là vợ như chủ nhân. Thứ tư, vợ như người mẹ. Bất cứ vợ nào có lòng thương yêu, lo lắng chăm sóc, giúp chồng hết mực, biết cách giữ gìn, làm giàu tài sản của chồng tạo ra như một người mẹ, lo lắng chu tất cho con cái mình, ta gọi đó là vợ như mẹ. Thứ năm, vợ như em gái. Bất cứ vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, nhún nhường, hiếu và thuần phục đối với chồng mình như là người anh ruột trong một gia đình, ta gọi người ấy là vợ như em. Thứ sáu, vợ như bạn hiền. Bất cứ vợ nào hiểu biết, cảm thông, niềm nở, vui vẻ, hài hòa với chồng như thể hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp, đó là người vợ như bạn đồng hành. Thứ bảy, vợ như người hầu. Bất cứ vợ nào tánh tình mềm mỏng, không chút nóng tính, không giận dỗi hờn, dù khi bị chồng đối xử không đẹp vẫn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãng, lớn tiếng chửi lại, biết tùy thuận chồng, khéo léo khuyên răn thuyết phục chồng mình, thì đó là vợ như người hầu. Thì sau khi nêu ra một cách khái quát về bảy loại vợ, Đức Phật mỉm cười với lòng từ bi, hỏi Sujata rằng: con hãy nói bằng từ cái sự trung thực của mình, con là hạng vợ nào? Thì Sujata cảm thấy rất là quê, thì biết là Đức Phật đi trong guốc của mình, đi guốc ở trong tim của mình, vừa quê mà vừa kính phục Đức Phật. Cô ấy đã quỳ lại Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng đó: bạch Thế Tôn, sau khi nghe ngài thuyết giảng xong đó, thì con tâm đắc nhất đó, vợ như bạn đồng hành của chồng. Đức Phật có kết luận như sau: bốn loại vợ sau, vợ như người mẹ, vợ như em gái, vợ như bạn hiền, vợ như hầu là đáng noi theo. Những hạng vợ này lúc còn sống thì tạo ra hạnh phúc cho gia đình mình và cho con cái, khi qua đời thì sanh vào cõi lành nhờ phước đã tạo. Thì đây là bài kinh rất hiếm hoi Đức Phật nói về bảy loại vợ, và theo đó chúng ta có thể suy ra được thông điệp ám chỉ của Đức Phật đó. Đối với người nam cũng có bảy loại chồng. chồng như sát nhân, chồng như trộm cướp, chồng như chủ nhân, chồng như người cha, chồng như anh trai, em trai, anh trai chứ, chồng như bạn hiền, chồng như người hầu. Và thông hiệp thứ hai đó, Đức Phật khuyên đó, hãy chọn bốn loại hình vợ tương đương với bốn loại hình chồng sau cùng. Vợ như mẹ, chồng như cha, vợ như em gái, chồng như anh trai, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, và vợ như người hầu, chồng như người hầu. Tức là quý trọng nhau, chăm sóc nhau, chứ không phải là chủ và thợ, hay là một người có quyền gia trưởng người kia thì cúc cung tuân thủ, không dám có ý kiến khác biệt. Thì sau bài kinh đó đó, Sujata, con dâu của Cấp Cô Độc, đã chính thức trở thành Phật tử và đã thay đổi một cách hoàn mục lối sống, nhân cách sống, và gia đình của Cấp Cô Độc nhờ đó trở nên hạnh phúc đặc biệt hơn. Thì qua những câu chuyện này chúng ta thấy đó, Cấp Cô Độc là người trọng nghĩa khinh đài, biết sử dụng nguồn thu hợp pháp của mình làm lợi cho cộng đồng bằng cách xây dựng ngôi chùa đầu tiên tại nước Kosala, hơn 40 hectare, với đầy đủ các tiện ích để Đức Phật biến nơi đó trở thành trung tâm đào tạo và hoằng pháp lớn nhất của Ấn Độ vào thời Đức Phật. Đức Phật đã ở đây 25 năm, trong số 45 năm truyền bá chân lý của Ngài vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Cấp Cô Độc còn là một người rất khéo léo, và khi làm cái gì đó thì ông mới có quyết đoán, làm nó từng bước để dẫn đến cái kết quả thành tựu như ý. Nhất là kỹ năng độ người thân của ông, cũng như bất cứ người nào được ông giúp đỡ, thì ngoài cái việc vật chất mà ông trao tặng á, thì họ còn được nhận chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật, để đạt được an lạc hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Cho nên ở miền Bắc, trong các ngôi chùa đó, luôn luôn có tượng Đức Ông, gọi đủ là Đức Ông Cấp Cô Độc. Tôi cho rằng đây là sự tiếp biến văn hóa rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc. Ở Bắc Trung Bộ, miền Trung và miền Nam á, thì hoàn toàn không có phong cách tượng này. Việc thờ tượng của cư sĩ Cấp Cô Độc trong chùa ngang với các vị Bồ Tát là có một cái thông điệp, đó là ông ấy là một nhà hộ pháp lớn, có phước báo lớn, và biết tận dụng phước của mình để giúp cho người khác được hạnh phúc. Cho nên ông đã trở thành tấm gương của các Phật tử tại gia về một cuộc sống đầy đủ vật chất ấm no, và những giá trị tinh thần chia sẻ cho những người khác cùng đạt được hạnh phúc như chính mình. Và việc tạo tượng Cấp Cô Độc thờ ở trong điện Phật tại các chùa miền Bắc là một văn hóa rất đặc thù của Phật giáo Việt Nam, không có nơi nào có trên toàn cầu này. Cho nên khi các Phật tử tại gia đi chùa miền Bắc thì ngoài việc lại Phật, ta lại cư sĩ Cấp Cô Độc, với những cái nguyện ước là mong được giàu như cư sĩ này, mong được làm việc phước, việc nghĩa, việc dân đạo như cư sĩ này, mong gia đình mình được hạnh phúc bởi chân lý Phật như cư sĩ này, mong mình noi theo tấm gương của cư sĩ Cấp Cô Độc trong việc giúp người khác trở thành Phật tử. Đó là cách hoằng pháp của cư sĩ Cấp Cô Độc. Ông ấy không có đang thuyết giảng, nhưng mà ông ấy giúp cho rất nhiều người trở thành Phật tử. Là tăng ni mà nếu chúng ta không phấn đấu độ dân sinh đó, thì đôi lúc chúng ta còn kém hơn cái tinh thần nhập thế của cư sĩ Cấp Bồ Đề, là điều không nên. Và nhờ sự phát tâm độ lượng của cư sĩ Cấp Bồ Đề, Kosala không chỉ có những ngôi chùa Phật giáo mọc lên để truyền bá chân lý mới, mà còn là một nơi thánh địa thiêng liêng quan trọng nhất của Phật giáo trong thời đại của Đức Phật. Phần 3. Đức Phật độ anh em chú bác Ananda. Lẽ ra phần này tôi trình bày trong chuyên đề Đức Phật độ hoàng thân quốc thích của mình ở nước Sakya, nhưng mà chuyên đề đó dài quá. Ananda hành đạo tại chùa Kỳ Viên được 25 năm hơn, và góp phần phát triển Phật giáo tại Kosala. Và vì trong chùa Kỳ Viên còn có một cây bồ đề mang tên Ananda, cho nên việc đưa cái tích truyện của Ananda vào trong chuyên đề này tôi nghĩ cũng có thể chấp nhận được. Ananda có nghĩa đen trong tiếng Việt là khánh hỷ, tức là niềm vui vượt trội. Và được Đức Phật gọi là người giữ gìn chính pháp Dhamma Bandha Garika, là bởi vì đó ông ấy có lý tưởng lớn, đã nhớ thuộc lòng bằng trí nhớ đặc biệt của mình tất cả những lời Đức Phật dạy trong 45 năm và trùng tuyên lại cho các bạn đồng tu cũng như các Phật tử nghe. Nhờ cái công lao to lớn đó mà chúng ta mới có được hơn 17.000 mấy trăm bài kinh của Đức Phật. Về phương diện này tôi tin chắc rằng là không có nhà sáng lập tôn giáo nào thuyết giảng chân lý trong lúc còn sống nhiều như Đức Phật Thích Ca. Hai mươi năm đầu đó thì Đức Phật Thích Ca có nhiều thị giả khác nhau, nhưng mà tầm vóc của Đức Phật là đại siêu nhân, cho nên không có ai có thể làm kịp được các Phật sự mà Đức Phật khởi xướng, cũng như là nhập thế độ sinh mỗi ngày. Vì công việc nó quá nhiều, đang khi cái hiệu quả Phật sự được Đức Phật trực tiếp làm thì quá lớn, cho nên các thư ký riêng của Đức Phật đó không có người nào mà nói tạm theo cái quan điểm con người chút xíu nha, không có người nào đạt được cái chỉ tiêu mà Đức Phật đặt ra. Khi Đức Phật được 55 tuổi đó, thì tại chùa Kỳ Viên này sau một lần thuyết giảng, Đức Phật có tâm sự: tuổi của ta nay cũng đã lớn rồi, thì tuổi đời tuổi thọ của người Ấn Độ thời Đức Phật đó trung bình là 50 đến 55. Đức Phật là sống đến 80 là một trường hợp rất ngoại lệ, cho nên là ta cần có một người thư ký riêng thường xuyên giúp đỡ ta cho các việc Phật sự hơn. Trước đây thì khi nào cần thì Đức Phật mới kêu thôi, chứ không có một cái người đồng hành để trợ giúp việc. Thì người Trung Quốc á, thường dịch đó là thị giả, thị cái là hầu, giả là người hầu. Nó bị ảnh hưởng cái nền văn hóa phong kiến, chứ thực ra thì Đức Phật không có bắt ai phải hầu ngài. Ngôn ngữ hiện đại đó là gì? Thư ký riêng hay là trợ lý. Ananda đó là trợ lý đắc lực nhất của Đức Phật và làm cho Đức Phật hài lòng nhất cho tất cả các Phật sự cao quý mà ngài dấn thân phụng sự. Đức Phật đã dạy như sau: này các đệ tử, Như Lai đã lớn tuổi. Khi Như Lai nói ta hãy đi lối này thì người trợ lý lại đi lối kia, cũng có người đánh rơi y bát của Như Lai. Vậy các thầy hãy chọn một người thường xuyên trợ giúp Như Lai. Các đệ tử làm trợ lý Đức Phật đó, lúc đó làm rất quốc à, bị lẫn lộn hoặc là làm không hiệu quả. Thì lúc đó, các vị cao tăng đánh giá những ứng cử viên, và cuối cùng tất cả đều đề xuất Ananda làm thị giả của Đức Phật. Ananda bước ra trình với Đức Phật và mọi người rằng đó, nếu Thế Tôn chấp nhận 8 điều kiện của con đó, thì con sẽ làm công việc cao quý này, bằng không con xin từ chối. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người trợ lý ra điều kiện với ship của mình. Nói đồng ra cái ngôn ngữ dân gian ha. Bao nhiêu người giỏi giang muốn làm trợ lý cho Đức Phật, họ làm tình nguyện nhưng mà hiệu quả cũng không cao. Đằng này thì Ngài Ananda đặt cái điều kiện ngược lại: nếu Ngài chấp nhận cho con 8 điều sau đây thì con mới làm trợ lý cho Ngài, bằng không thì con xin khước từ. Đức Phật nói: Ananda hãy trình bày. Ananda trình bày như sau: thứ nhất, nếu y mà Đức Phật tiếp nhận từ một tín đồ dân cúng thì con tuyệt đối không nhận y ké của Đức Phật. Bởi vì ông là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu, là em chú bác với Đức Phật, ông có thiếu gì về thứ này đâu. Mà nếu không làm như thế thì người ta sẽ nghĩ rằng đó, ông làm trợ lý cho Đức Phật vì cái mục đích đó là có được những chiếc y đẹp người ta cúng cho Phật đó, tức là vì mưu cầu lợi dưỡng. Dù cái khả năng suy luận như thế vẫn rất là ít, nhưng mà Ananda vẫn rất cẩn trọng không để nó xảy ra. Thứ hai, con không nhận tặng phẩm người ta dâng chúng cho Phật. Cái nào ta cúng cho con nhận, còn nào ta cúng cho Phật con không nhận. Phật có cho con không nhận. Cái này cũng để tránh cái sự đàm tiếu về lệ dưỡng hay là làm trợ lý Phật có mục đích thụ hưởng. Thứ ba, con không muốn ở chung với Phật cùng phòng, vì để tôn kính Đức Phật ở mức độ cao nhất. Thì văn học Pali còn mô tả đó, cái cẩn trọng của Ananda rất đáng trân trọng. Mỗi tối trước cái giờ Đức Phật đi ngủ, thì tại Ấn Độ có cái văn hóa đó, cái người gác cửa đó sẽ cầm một cái cây tre đi gõ cốc cốc cốc, cái đi mấy bước gõ cốc cốc cốc. Và cái xuất phát của đó là gì? Ăn trộm mà nghe tiếng đó là biết là có người đang canh, không dám đi ăn trộm. Hay là kẻ giặc đó, cướp gì đó, nghe cái tiếng đó thì biết là có người canh gác, là không dám xuất hiện. Thì ông làm như vậy 7-8 lần trong một đêm, để xem coi Đức Phật có nhờ vả cái việc gì hay không, ông trợ giúp kịp thời. Thì ngày xưa đâu có điện thoại, đâu có các phương tiện bây giờ mà chúng ta nói kết cho nó quá nhanh. Thì chùa Kỳ Viên nó đến là hơn 40 hecta, cho nên ông xin một cái vị trí đó, từ cái thất ông ở đến cái hương thất của Đức Phật đó khoảng tầm đâu chừng 150 mét thôi. Cho nên là ông luôn luôn ngủ sau Đức Phật, cứ đi xung quanh gõ cốc 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 coi Đức Phật có nhờ gì không. Nếu ngài không nhờ, ông mới đi ngủ. Thứ tư, không đi chung Phật nếu không được mời đi cùng. Ví dụ ai thỉnh Phật đi đâu mà không mời ông không đi theo. Ông không muốn, ông là cái bóng của Đức Phật. Và tránh sự hiểu lầm ăn ké Đức Phật. Thứ năm, khi con được các Phật tử thỉnh mời đến trai tăng riêng thì mong Đức Phật đi cùng. Quý vị biết để làm gì không? Để ở đâu mà Đức Phật có mặt, Ngài đều thuyết pháp. Ngài thuyết pháp thì ông nghe, ông ghi chép lại để truyền tụng lại. Còn đi một mình ông không có lợi cho người khác. Ta muốn nghe Đức Phật giảng chứ phải muốn nghe ông giảng đâu. Thứ sáu, ông sẽ là người sắp xếp lịch quần chúng thăm viếng Đức Phật. Thì đây là cái phần trợ giúp rất là đắc lực. Ai đến, đầu tiên ông hỏi là đến gặp Đức Phật vì mục đích gì, thì ông sẽ hướng dẫn cho người ta là hỏi Đức Phật cái gì, chứ phải vô gặp Đức Phật ngồi kể tràn gian đại hải chuyện trong nhà ngoài phố. Phật đâu có thời giờ mà nói như vậy là vô ích. Chỉ cần nói vào cái trọng tâm thôi. Ông hướng dẫn người ta đặt câu hỏi trọng tâm để dành thời gian nghe Đức Phật thuyết giảng, chỉ ra các giải pháp. Cho nên là từ người thường dân cho đến vua chúa, hễ ai vào thăm Đức Phật, ông là điều người sắp xếp lịch. Ở đây nó khác với cái người gác cổng mà kiểu mà làm khó nha, làm khó để mà nhận quà, tạo cho mình một cái vế rất là quan trọng, mà ai muốn đi gặp nhân vật đó thì phải thông qua mình. Cái đó nó khác. A Nan không làm thế, mà A Nan là trợ giúp thật sự. Ai tới về việc gì, hướng dẫn người ta nói cái gì, hỏi cái gì để được lệ lạc từ Đức Phật. Thứ bảy, ông được quyền hỏi Đức Phật bất cứ lúc nào ông có hoài nghi. Mục đích không phải là để ông ấy được cái ưu tiên, bởi vì ông ấy là cái người ghi nhớ lời Phật dạy, cho cái nào mà ông chưa thông ông hỏi là xin Phật trả lời để ông trùng tiên lại cho mọi người cùng học. Thứ tám, xin Đức Phật giảng lại các bài kinh khi con chưa làm thị giả của Ngài hoặc là con vắng mặt, dù bất cứ lý do nào. Thì mục đích của ông là để truyền bá lời Phật dạy mà. Cho nên lúc nào Đức Phật không có bận Phật sự thì Đức Phật chỉ cần kêu ông là ông tới liền ngay lập tức. Rồi ông hỏi Đức Phật để Đức Phật là giảng lại các bài kinh đó. Sau khi nghe Ananda trình bày, Đức Phật mỉm cười và hứa khả chấp nhận theo 8 điều kiện của Ananda. Thì đây là một trường hợp rất ngoại lệ. Và nhờ 8 điều kiện đó thì cái việc làm trợ lý cho Đức Phật của Ananda rất thành công, không có bất cứ một lời đàm tiếu nào hết. Về ngoại hình thì Ananda đẹp trai, hảo tướng, như là 90 với Đức Phật. Cho nên về sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn vô dư đó, tức là qua đời đó, thì mỗi khi nhớ Đức Phật người ta tới ta gặp Ananda. Vì hảo tướng của Ananda gần giống như Đức Phật vậy đó. Ở trong chùa Kỳ Viên có cây bồ đề Ananda. Lý do là như thế này. Khi nghe Đức Phật thuyết giảng đó, có 3 thứ dâng cúng dường cho Đức Phật có giá trị. Thứ nhất, cúng những gì liên quan đến thân, sari, kara. Thứ hai đó, cúng những vật liên quan đến đồ dùng riêng, baribo, gika. Và thứ ba đó là cúng những vật để tưởng niệm Phật, Udesika. Thì nhân dịp đó Ananda đã lanh trí hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con biết là mùa an cư lần này đó Ngài sẽ đi xa để mở chân lý ở nơi mới, và trong suốt 3 tháng an cư mùa mưa đó, sự vắng mặt của Ngài tại chùa Kỳ Viên đó sẽ là một nỗi trống rỗng lớn đối với tăng đoàn, và nhất là các vị phàm tăng và các Phật tử tại gia. Cho nên con xin phép Ngài đó được trồng một cây bồ đề, được chiết nhánh gốc từ cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cây bồ đề lúc đó được gọi là cây Bipala. Sau khi Đức Phật giác ngộ thì được gọi là cây giác ngộ, là Bodhi Tree. Thì nghe như vậy là Đức Phật đã hứa khả. Ananda đã nhờ sự trợ giúp của Mukkalana, tức là Ngài Mục Kiền Liên, thần thông số 1, đã đến bằng thần thông tại Bồ Đề Đạo Tràng và chiết bọc dính cây Bồ Đề tại đây đem về chùa Kỳ Viên. Thì ngay cái ngày trồng cái cây bồ đề đó, thì toàn bộ tăng đoàn mấy ngàn vị có mặt, vua Besanadi đó được thỉnh mời đến, cư sĩ cấp cô độc, rồi nữ cư sĩ Visakha cũng đều có mặt. Lễ trồng nó rất là trọng thể. Thì suốt đi hôm đó đó, tăng đoàn đó ngồi thiền ở ngoài trời để cùng thực tập với Đức Phật, vì mấy ngày hôm sau là Đức Phật sẽ lên đường làm Phật sự ở nơi xa. Nhưng mà cái lễ trồng cây nó rất có ý nghĩa. Lúc đầu đó thì người ta đề nghị Đức Vua Ba Tư Đặt trực tiếp trồng, thì Đức Phật dạy rằng đó không nên để nhà vua, mà hãy để tăng đoàn làm công việc đó thôi. Đặt cái câu chuyện đó trong bối cảnh ngày nay thì chúng ta thấy là Đức Phật đã rất có dụng ý, không muốn để cho chính trị can thiệp vào tôn giáo. Nhà vua dù là một Phật tử cũng nên đến dự như là một vị thượng khách thôi. Và đó là một cái tinh tế rất là sâu sắc. Là bởi vì chính trị can thiệp vào tôn giáo dễ dẫn đến sự lũng đoạn. Tôn giáo can thiệp vào chính trị thì tôn giáo mất đi tính thiêng liêng. Thì ở châu Âu á, chúng ta thấy cái tình trạng tôn giáo và chính trị nhập một với nhau kéo dài đến cả mười mấy thế kỷ, cho đến lúc cái chủ nghĩa thế tục secularism xuất hiện, tách rời cái quyền lực chính trị của tôn giáo ra khỏi các chính thể tại khối châu Âu. Thì từ cái câu chuyện trồng cái bồ đề đó, cái bồ đề đó đã được đặt tên là Ananda Bodhi Tree, từ thời của Đức Phật. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là cái giả thuyết về việc Phú Lô Na là A-la-hán đầu tiên vẽ ảnh của Đức Phật để tưởng niệm là hoàn toàn hư cấu, không có thật trong lịch sử. Thì trong thời đại Đức Phật đó, cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, chưa từng có văn hóa tạc tượng, và cũng chưa từng có văn hóa thờ tượng. Cho đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch thì hai trường phái nghệ thuật Ấn Độ ra đời, đó là Gandhara và Mathura. Riêng cái nghệ thuật Gandhara thì có phong cách rất là giống với Hy Lạp. Thì lúc đó nó có một sự giao thương rất lớn giữa Hy Lạp và Ấn Độ. Và do vậy các tượng Phật được khắc họa trong giai đoạn này đó có cái đầu bao gồm mái tóc và cái phong cách của gương mặt đó y hệt như là người Hy Lạp. Đó là một phong cách rất là đặc thù. Dĩ nhiên là có hay lai căn, hay có lai căn. Thực ra bức tranh mà cách đây hơn 30 năm báo Giác Ngộ đăng cho rằng đó là có xuất xứ từ Viện Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn á, là một bức tranh do một người Trung Quốc vẽ mới trong vòng 50-60 năm trở lại đây thôi. Và bức tranh đó cũng chưa từng nằm ở trong Viện Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn như người ta đã ngộ nhận. Trên thực tế thì A-la-hán Phú Lô Na cũng chưa từng vẽ ảnh Đức Phật. Vì thầy Đức Phật đó, cái biểu tượng cho Đức Phật chính là cái Bồ Đề. Và từ thời Đức Phật kéo dài cho đến hết thế kỷ thứ 12 ở tại Ấn Độ, ở nơi nào mà Đức Phật không trú ngụ thì tại ngôi chùa đó đều chiết nhánh một cái cây Bồ Đề gốc từ Bồ Đề Đậu Tràng. Và mỗi ngày người ta đi thiền hành xung quanh cây Bồ Đề, hoặc là ngồi tụng kinh dưới tán bát cây Bồ Đề và quan niệm như thể là Đức Phật đang hiện thân qua cây Bồ Đề đó, biểu tượng của sự giác ngộ và tỉnh thức. Như vậy cái văn hóa tín ngưỡng tượng hình ảnh tranh ảnh đó, chưa có trong thời Đức Phật cho đến gần 600 năm sau khi Đức Phật qua đời nó mới xuất hiện. Trong kinh đó, Thì Ananda được đề cập rất nhiều, và trong nhiều tình huống ông trở thành là đại diện pháp hội được Đức Phật nhắc đến để thuyết giảng một bài kinh nào đó. Vì ông có thời gian gắn bó làm trợ lý cho Đức Phật 25 năm ròng rã. Cho nên trong Anguttara Atthakatha đó, tức là bộ sớ giải kinh Tăng Chi, thì tôn giả Ananda có tâm sự rằng đó, ông đã học được trực tiếp từ Đức Phật 82.000 Dhamma Kanda, tức là pháp uẩn. Và song song ông học thêm được 2.000 Dhamma Kanda từ các bạn đồng tu, phần lớn là các bậc thánh A-la-hán tu trước ông hoặc là cùng thời với ông. Thì chữ Dhamma đó là chân lý, Kanda đó là nhóm, và ở một số ngữ cảnh nó có nghĩa là chủ đề hay là pháp thoại. Như vậy 82.000 Dhamma Kanda đó được hiểu theo cái đây là gì? Là 82.000 chủ đề Phật pháp được Đức Phật thuyết giảng hay là 82 bài kinh giảng ngắn thôi, còn với 2.000 bài học từ các bạn đồng tu thuyết giảng mà, thì tổng cộng là 84.000. Về sau này đó, người ta đã thay đổi cái khái niệm Dhamma Kanda đó trở thành là pháp môn, trở thành 84.000 pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là tứ thánh đế, con đường kết thúc toàn bộ nỗi khổ đùm đau để giúp cho một người phàm trở thành thánh. Và pháp môn duy nhất tứ thánh đế đó được Đức Phật thuyết giảng qua 82.000 bài kinh. Hiện nay thì như tôi đã nói đó, chúng ta chỉ tập hợp được 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali và một số tương đương trong văn học Agama thuộc Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ, và hơn 3.000 bài kinh trong văn học Đại Thừa ra, thì tổng cộng khoảng 38.000 bài kinh. Như vậy so với cái số lượng được Ngài A Nan đề cập đến đó, thì cái số bị mất đi do cái quá trình ký ức đến mấy trăm năm sau mới được viết thành văn bản là đã không còn đầy đủ như là trong thời của Đức Phật được. Thì đó là lý do mà trong thời Đức Phật đó, Ananda đó được Đức Phật khen ngợi là người giữ gìn chánh pháp Dhamma Bandha Garika. Thì không có cái công thuộc lòng của ông ấy, như là máy vi tính, như là bộ nhớ biết đi, như là thư viện biết đi, thì có lẽ là Phật giáo chúng ta không có phong phú về vấn đề triết lý đạo đức như bây giờ chúng ta đang có đâu. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 19 bản Pali, Ananda được tán dương bằng những cái từ rất là cao quý như thế này: người có sức học nguyên thâm Bahu Sutta Năm. Bahu là đa, Sutta đó là văn, từ ngày xưa học là nó liên hệ đến nghe, đa văn là học rộng nghe nhiều chân lý Phật. Người có trí nhớ vô cùng trung thực Sati Manta Năm. Sati là chánh niệm, và ở đây đó là nhớ, nhớ một cách rất là vững chãi. Người có phẩm hạnh cao thượng Gati Manta Năm, với nhiều phẩm chất cao quý. Người kiên trì không bỏ cuộc Đích Thi Manta Năm, và người chuyên chú cần mẫn Ubatha Ca Năm. Đó là những cái phẩm chất của tôn giả Ananda được kinh điển Pali ghi nhận. Thì trong kinh Lại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ đó, thì Ananda đã tự sự với Đức Phật như một cái cam kết: con đã có cơ hội làm trợ lý cho Ngài, đó là một phúc duyên rất lớn của con. Nhân đó đó, Đức Phật mới dạy như sau: Ananda, con sẽ thanh lọc mọi ô nhiễm nhờ tu tạo nhiều phước báo và sẽ chứng đắc thánh quả. Chứ thực tế thì cho đến lúc Đức Phật mất, Ananda đã chưa đắc được quả A-la-hán. Gần 100 ngày sau khi Đức Phật qua đời thì ông mới quyết tâm tu rốt ráo và chứng quả A-la-hán để trở thành một thành viên biên tập kinh điển lần đầu tiên ở Động Tháp Diệp, tiểu bang Magad, đặc biệt là ở thành phố Vương Xá. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ tuyển tập những bài thơ thiền giác ngộ của các bậc trưởng lão tăng, bài kệ 1020 đó là nói về cách tu của ngài A-nan, vì ông ấy là người có gần như là 32 tướng tốt như Đức Phật và cũng dễ bị vướng dính vào cái tướng hảo này, cho nên cách tu đó nó cũng đã được lặp lại trong kinh Pháp Cú kệ 147 như sau: thân bề ngoài đẹp đầy nhựa sống, ở bên trong một đống vết thương, gây sầu sao lại vắng vương, thân là giả tạm vô thường mong manh. Tại ông thường quán chiếu cái nội dung như thế, vì tướng ông quá đẹp, cho nên ông phải quán chiếu như vậy để không chấp vào đó. Đây là tôi, đây là tự ăn của tôi, đây là sở hữu của tôi. Nhờ đó mà ông tu một cách trọn vẹn và thành công. Thì trong các đệ tử thời Đức Phật đó, thì Ananda là người có tuổi thọ đặc biệt nhất, 120 tuổi mới qua đời. Tức là sống thọ hơn Đức Phật đến 40 tuổi. Là khi tuổi thọ trung bình thời đó chỉ có 50 cho đến 55 là nhiều. Còn câu chuyện Ananda bị nạn ma đâm già đó là cái câu chuyện biên tập của Phật giáo Trung Hoa nha quý vị. Nó không có trong lịch sử. Thì trong lịch sử đó thì Ananda là người nổi tiếng, rất khiêm cung. Mặc dù là xuất thân từ một vị hoàng tử đi tu, nhưng mà khi mà đi vào làng khách thật để mà truyền đạo đấy, thì nhiều phụ nữ đẹp thuộc giai cấp tiện dân đó rất là kính trọng ngài, sợ đến độ là không dám rót nước cho ngài uống. Vì theo cái quan điểm của Ấn Độ về giai cấp đó, bất cứ một cái vật dụng gì bao gồm nước mà người giai cấp Sukra, tức là tiện dân, đã chạm vào, người nào chạm vào cái vật đó thì mất đi sự thanh tịnh. Cái quan điểm cực đoan về phương diện vật lý, về sạch và dơ, đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại tản đồ đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Quý vị xem cái bộ phim Bandit Win, đó là nữ tướng cướp, nói về cái cuộc đời thật của một vị đại biểu quốc hội Ấn Độ sau khi từ bỏ tướng cướp và đắc cử vào đại biểu quốc hội. Thì bà này là giai cấp công đinh, và phim đó nó khắc họa là cái câu chuyện rất là có thật. Thì trong cái làng của những người cùng đinh đó, nó là chia ra là hàng trăm giai cấp khác nhau nữa. Có bốn giai cấp chính: giai cấp sắc tế lệ với vua chúa và quân sự, giai cấp bà la môn với tu sĩ và với cư sĩ cao cấp, giai cấp thương gia, những người phụ trách về công đông thương, và giai cấp Sukra, tức là những người nô lệ, những người tiện dân. Thì trong cái làng của những người giai cấp xuất ra đó, nhá, ai cao hơn một chút xíu về giai cấp, cũng là tiện dân nhưng mà có cái giai cấp cao, giai cấp thấp nữa, thì người ta được quyền đứng bên phải của cái giếng, còn giai cấp tiện dân phải đứng bên tay trái. Và giai cấp cao hơn thì cái số lượng ít, cho nên tới đó là được ưu tiên múc nước giếng, còn giai cấp tiện dân phải đứng sắp hàng chờ. Trong cái thành phần cùng đinh thấp nhất của cái đáy của xã hội rồi đó, còn chia nhiều cái cấp bậc khác nhau nữa. Chứ giai cấp Ấn Độ đến bây giờ vẫn còn tồn tại, mặc dù luật pháp nghiêm cấm, hiến pháp nghiêm cấm, mà trong xã hội dân sự, nhất là những vùng nông thôn, vẫn còn đầy đặc. Là khi mà tới đó thì Mathura, Mananda, thường được viết âm là Mananda đó, là dân cúng nước cho A-nan, vì A-nan sinh mà lúc đó ông khác quá. Cô ấy sợ rằng đó là cái việc dân cúng nước của mình làm cho Ananda bị mất đi sự thanh tịnh. Thì anh em mới nói, ta đến đây xin nước cho ta, đến đây phải xin giai cấp. Đó là một cái thái độ rất khiêm cốn của ông. Câu chuyện lịch sử có chừng đó thôi. Nhưng mà về đến Trung Quốc, người ta mới thiêu dịch ra một cái câu chuyện. Mathura là yêu Ananda. Và khi yêu như vậy đó, thì mới dùng một cái loại bùa yêu để quyến rũ Ananda. Rồi từ đó nó mới có cái câu chuyện Phật tử nữa mà vào chùa mà yêu các thầy, người ta gọi là Ma Đăng Già. Lấy từ cái câu chuyện của Trung Quốc khuếch đại. Còn trong lịch sử không có câu chuyện đó. Ông là một người tu rất là nghiêm chỉnh. Cái bài kệ Pháp Cú 147 và Trưởng Lão Tăng kệ kệ 1020 như tôi vừa đọc đó, đó là cái cách tu của ông luôn luôn ý thức về cái thân của mình, vì ông điển trai quá. Và cuộc đời của ông rất là chói sáng, cho nên được Đức Phật khen là phẩm hạnh cao thượng, kiên trì, chuyên chú cần mẫn, không bỏ cuộc. Đó là những phẩm chất rất cao quý. Và cái câu chuyện Trung Quốc thêm vào để nó tạo cái bối cảnh cho sự ra đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Đó là cái câu chuyện rất là dài. Nói tóm lại, cuộc đời của Tôn giả Ananda là một tấm gương chói sáng về bộ nhớ siêu việt, hạnh khiêm cung đặc biệt, sự phụng sự tận tụy, dân hiến, vô ngã, vị tha. Và cái đóng góp của ông cho việc truyền bá Phật giáo là rất lớn. Vì không có sự thuộc lòng của ông lập lại các bản kinh thì có lẽ là chúng ta không nhớ hoặc không biết được Đức Phật đã dạy cái gì. Phần 4. Đức Phật độ tín nữ Visakha. Visakha còn được gọi là Migama Mata, tức là Lộc Mẫu. Bà xuất thân từ nước Magad. Cha mẹ là Phật tử tuần thành. Chồng tên là Migara, là một tín đồ của đạo vô thần lõa thể, thường được gọi trong văn học Pali đó là Nigantha. Thì nhân dịp làm đám cưới một đứa con trai đó, thì chồng của Visakha đã mời đạo sư Nigantha Ramabutta, tức là ông Mahavira người sáng lập ra đạo Kỳ Na, và 500 đồ đệ xuất gia của ông. Đang khi bà là một người theo đạo Phật, còn chồng là một người đi theo đạo Kỳ Đa. Cả hai tôn giáo này được gọi là đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, không thừa nhận sự sáng thế của Thượng Đế. Còn cái trường phái Sa Môn thứ ba đó là trường phái Sa Môn Duy Vật, Ajivika. Chủ nghĩa Duy Vật của Ấn Độ nó khác với chủ nghĩa Duy Vật của Mác Lênin. Vì đây là một cái con đường tu, họ sống rất là thanh đạm, giản đơn, xa lánh xã hội, và cho rằng đó, vật chất đó là cái yếu tố nguyên ủy của sự sống. Nó đối lập với cái chủ nghĩa duy tâm của phương Tây, và nó đối lập lại với chủ nghĩa duy thần, thế giới này do Thượng Đế tạo ra. Lần đầu tiên chứng kiến 500 đạo sĩ đạo Kỳ La lõa thể đến dự cha tăng tại nhà, bà ấy mất hồn. Vì các đạo sĩ lõa thể đâu có mặc áo quần, thế tôi gọi là các đạo sĩ mặc áo không khí. Chủ trương của Mahavira đó là cha sanh mẹ đẻ làm sao thì con người duy trì cái hình thể như thế. Thì đối với người Ấn Độ, ta xem của nó rất là thiêng liêng. Đến bây giờ đạo Kỳ Đa vẫn phát triển cái tại Ấn Độ. Thì một năm có vài lần các vị đạo sĩ đó đi cùng khắp các ngõ phố, quần chúng Ấn Độ người ta lễ bái ghê gớm lắm, là xem như là những vị thánh sống. Đó là quan niệm tôn giáo. Thì khi chứng kiến 500 đạo sĩ không mặc áo quần đó, Visakha gần như là tổn thất niềm tin lắm, và buông những cái lời nói không hay. Vô tình thôi, bà bị sốc quá, sốc toàn tập. Và bà không nghĩ rằng, không tin rằng tại sao chồng mình lại đi theo một tôn giáo như vậy. Cho nên khi nhìn thấy cái cảnh là phản ứng của Visakha đó, thì các đạo sĩ Phật lòng chưa kịp chào chồng của bà Visakha, họ đã đi về hết. Thì từ ở nhà sau bước lên là thấy các đạo sĩ đi về hết, hỏi lý do sao thì Visakha thật tình kể lại, thì chồng của bà ấy giận và đuổi Visakha ra khỏi nhà. Thì cái khéo léo của Visakha là không giận chồng mình, cho mời những người thân đến hết, gồm cái bên chồng, bên vợ, để Visakha được phép trình bày. Thì bà ấy nói là bà ấy bị sốc trước cái cảnh tượng đó, chứ bà đâu có khinh khi gì đâu, cho nên bà không có lỗi. Thì do vì các đạo sĩ phản ứng thái quá thôi, nghĩ rằng là mình thiếu tôn trọng từ vợ của tín chủ, cho nên họ ra về thôi, chứ bà không có lỗi, và bà cũng xin lỗi. Nhờ đó thì gia đình tiếp tục hòa thuận. Thì mấy ngày sau đó, Visakha khéo léo thuyết phục chồng mình cho phép mời Đức Phật và tăng đoàn đến dự trẻ tăng tại nhà. Thì chồng vì thương vợ quá cũng chiều theo. Thì đến lúc mà ăn cơm xong đó, thì theo truyền thống là Đức Phật phải thuyết giảng để đền đạt công đức, thuyết giảng chân lý đó. Thì ông Migara là chồng của Visakha đó, thì theo đạo Kỳ Na ông đâu có muốn nghe. Ông đứng ở trong cái buồng trong nhưng mà vẫn cố gắng là lắng tai nghe coi Đức Phật giảng cái gì. Bên ngoài đó thì vẫn thể hiện là mình không giữ cái đạo gốc của mình, nhưng mà bên trong là vẫn thắc mắc coi Đức Phật giảng cái gì. Thì sau cái buổi thuyết giảng đó đó, ông ấy xin Đức Phật nhận ông ấy làm đệ tử tại gia. Thì đó là cách mà Visakha đã độ thành công chồng của mình làm Phật tử. Thì hiện nay đó thì trong các gia đình là Phật giáo đó, có nhiều trường hợp á, vợ là Phật tử nhưng mà chồng á, không có đạo hoặc theo tôn giáo khác. Đối với những người không có đạo thì có hai trường hợp. Thứ nhất á, là theo truyền thống tín ngưỡng thờ ông bà thì rất cần với đạo Phật, vì đạo Phật đó về phương diện xã hội học là có đề cao vai trò của cha mẹ như hai vị Phật ở trong nhà, như thượng đế trong nhà. Cho nên cái tín ngưỡng thờ cha mẹ rất phù hợp với văn hóa Phật giáo, thì việc đó rất là dễ trong gia đình Phật tử. Còn trường hợp á, vô thần mà theo chủ nghĩa cộng sản thì nó hay khó hơn, nhất là những người dòi sọ từ nhỏ về chủ thuyết này đó. Thì khi mà vợ đi tu học Phật có khi bị chồng cản, không có tán đồng, hoặc là tham gia làm các Phật sự thiện sự thì chồng không đồng hành và chống đối nữa là khác. Thì trường hợp đó thì nó hơi khó. Thì tôi khuyên quý vị đó, khi lấy chồng hay lấy vợ nhớ là đừng lấy người vô thần. Thì sau này cái khác biệt về cái quan điểm nó rất rối lắm. Còn Đức Phật thì nói rõ hơn trong cái Tăng Chi, cũng ở tại cái chùa Kỳ Viên đó. Đức Phật nói thế này nè, muốn cho vợ chồng được hạnh phúc đó thì có bốn yếu tố. Thứ nhất, vợ và chồng phải cùng tôn giáo, để cùng quan điểm về thế giới, nhân sinh, xã hội, cách giáo dục con và lập nghiệp. Thứ hai đó, hai người phải ngang ngửa nhau về đạo đức và phẩm chất. Thứ ba là hai người phải có cùng hiểu biết tương đương nhau. Dĩ nhiên là năm nhất thiết là liên hệ đến bằng cấp, đây là trí, tức là hiểu biết, trí tuệ đó. Và thứ tư đó, là hai người có tâm rộng lượng, biết chia sẻ các vật sở hữu cho các vấn đề bất hạnh, biết lo cho cả bên vợ bên chồng chứ không lo cho một bên. Đó là bốn yếu tố theo Đức Phật đó, mang lại hạnh phúc gia đình bền vững. Thì kể từ khi chồng của Visakha chính thức là Phật tử đó, thì bà mới nghĩ đến cách giúp cho những đứa con mình là Phật tử. Mà bà cũng có bộ nhớ đặc biệt lắm. Khi nghe Đức Phật giảng xong rồi bà mới tập hợp lại và nhắc nhở con của mình nó có 10 điều nên làm. Thứ nhất, không nên đem lửa trong nhà ra ngoài đường, tức là không nói chuyện thị phi của gia đình mình, chồng mình, con mình cho người dân nước lã nghe, thì họ nghe họ giải quyết được gì đâu, nó còn làm rắc rối thêm, đổ dầu vào lửa. Thứ hai, không nên đem lửa ngoài đường về nhà, tức là chuyện thị phi, chuyện tào lao, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong chuyện ngoài phố, không mang về trên mâm cơm, trên giường ngủ hay trong gia đình, nó làm não loạn cái hạnh phúc gia đình thôi. Mà về nhà đó là hãy chăm sóc người thân, gác lại những cái chuyện khác lại. Thứ ba, chỉ nên mượn đồ nếu người ta đem trả đàng hoàng, không nên cho mượn đến những người không bao giờ trả lại. Đây là cái cách để không mất người thân. Cho một người bạn mượn, sau một thời gian mất luôn cái vật mượn đó và mất luôn người thân. Cái gì tặng được thì tặng, cái gì biếu được thì biếu. Còn mượn đó, nó thuộc về các dịch vụ, ví dụ như là ngân hàng, là dịch vụ cho thuê, cho vay gì đó. Chứ ta không có làm thay thế cái chức năng đó. Thứ tư, nên khen ngợi những người biết trả lại đàng hoàng mà không nên tin tưởng những người không bao giờ biết đền trả. Tức là người nào nhận ơn thì biết đền đáp, nên giao du với người đó, đó là những người tốt, ta tin nhân quả. Còn những người không tin nhân quả, mình chơi với họ nha, họ hại mình là họ hại tới bến rồi. Còn người tin nhân quả, lỡ mà họ làm xấu, họ cũng làm xấu ít hơn, thì họ còn rai nước lương tâm mà. Họ sẽ nghĩ rằng là sẽ bị trả quả, nên là họ không dám làm nhiều. Thứ sáu, lo sao cho mọi người trong nhà đều có đầy đủ vật dụng, đó là tính chu đáo. Thứ bảy, lo sao cho mọi người trong nhà đều có, xin lỗi, thứ năm, sống an vui và hạnh phúc, tức là phải sống bằng cái phẩm chất cao quý để được an vui và được hạnh phúc, được dẫn dắt bởi chân lý Phật. Thứ sáu, ăn uống từ tốn, không nhai quá nhanh vì dẫn đến bệnh. Thứ bảy, lo cho mọi người đều có đầy đủ vật dụng, tức là tính chu đáo. Thứ tám, kiểm tra cửa nẻo kỹ càng trước khi đi ngủ để chống cái tình trạng là bị giặc hay là trộm cướp. Thứ chín, tôn thờ ngọn lửa trong nhà, tức là thờ cha mẹ, vì thờ lửa đó là tập tục của đạo Ba Tư ở Iran ngày xưa. Khi đến Ấn Độ đó, nó được biểu tượng cho Thượng Đế, nhưng mà thờ lửa là thờ Thượng Đế. Và Đức Phật đó, là người độc nhất kêu gọi mỗi người con hãy thờ cha mẹ như là thờ thần lửa, tức là thờ ngang với Thượng Đế, và xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, tức là xem cha mẹ như Phật. Không có tôn giáo nào dạy như thế về đạo hiếu như Đức Phật. Thứ 10, kính trọng những bậc trưởng thượng trong gia đình và ngoài xã hội, tức là đức khiêm cung, đức tính cao quý, để tạo ra các mối quan hệ dân sự và xã hội tốt đẹp. Đó, thì những điều mà bà học được từ Đức Phật về đạo làm người trong gia đình, bà đã nhắc nhở 10 đứa con, xin lỗi, tất cả những người con về 10 điều như thế. Cho nên các đứa con của bà đều sống rất là chuẩn mực, thương yêu nhau và trở thành người tốt hết, trở thành Phật tử tương thành. Thì trong một lần phát tâm cúng dường Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, Visakha có nêu ra 8 nguyện ước, và Đức Phật đã hứa khả. Thứ nhất, được cúng dường y cho tăng đoàn. Thứ hai, cúng dường vật thực cho bất kỳ khách thân đến từ bất kỳ nơi nào có mặt ở tại chùa Kỳ Viên. Thứ ba, cúng dường vật thực cho tất cả các vị tăng sắp rời khỏi thành xá vệ đi hành đạo ở nơi khác để khích lệ sự dấn thân. Thứ tư, cúng dường Phật tự cho tất cả các vị thân bị bệnh, tức là các cái dịch vụ y tế chi phí là bà cúng hết. Thứ năm, cúng dường vật thực cho những vị tăng chăm sóc cho người bị bệnh. Thế ai mà phát tâm dấn thân như thế, phụng sự con người như thế thì bà cúng hết. Thứ sáu, cúng dường mỗi buổi sáng cho những vị tăng bị bệnh. Thứ bảy, cúng dường thuốc men cho những vị tăng bị bệnh. Thứ tám, cúng dường y tắm mưa cho Phật và tăng đoàn. Thì ngày xưa đó là y tắm mưa, thực ra đó là một cái tấm khố che cơ thể lại khi có mưa đến, vì ngày xưa trong chùa nó không có nhà vệ sinh, người tận dụng cái mùa mưa để tắm. Và mỗi nửa tháng đó thì tu sĩ có tắm nửa lần đó, một lần thôi, Thì cái tình trạng ở miền Bắc Ấn Độ là thời đó rất là khan hiếm nước. Thì chẳng những Đức Phật đã nhận lời phát nguyện của bà mà tán dương cho bà rằng đó là với thiện tâm và hành động thiện này đó, ở hiện tại thì bà sống an vui hạnh phúc, ở kiếp sau đó là sanh ra trong một gia đình cao quý, đầy đủ các phước báo và hảo tướng từ giả. Thì đó là một cái đoạn kinh trong cái Tăng Chi mà mô tả về những nguyện ước đặc biệt của bà Visakha. Về các yếu tố để giúp cho người nữ tái sanh ở kiếp sau tiếp tục là người nữ đẹp gái và có phước báo, thì Visakha là người đại diện giới nữ đặt câu hỏi làm thế nào để đạt được thành quả đó ở kiếp sau. Vì bà Visakha là có hảo tướng ở kiếp này, nhân từ đức hậu, thích làm lành, bố thí cúng dường, xây dựng chùa, cũng không thua kém gì cư sĩ cấp cô độc. Bà được xem là Phật tử nữ tiêu biểu nhất của Đức Phật, được Đức Phật tán dương rất là nhiều trong các vị tín nữ. Đức Phật đã nêu ra trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 255-56 như sau: luôn luôn một, luôn luôn hòa nhã, thuận hòa, trung thành với chồng và thân nhân nhà chồng, cũng như thường xuyên xét hạnh kiểm của chính mình. Thứ hai, luôn kính trọng và chăm sóc người xung quanh, nhất là chồng con, cha mẹ và các bậc thánh nhân đáng được tôn thờ. Thứ ba, luôn luôn sắp đặt việc nhà một cách khoa học và cẩn thận. Thứ tư, đối xử với người ăn kẻ ở và đồng nghiệp cộng sự một cách công bằng, thân thiện, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe và lương bổng hay là thực phẩm dành cho họ. Thứ năm, luôn luôn bảo vệ của cải của gia đình. Thứ sáu, tự mình không uống rượu và tránh xa những người nghiện rượu. Thứ bảy, phải quy y Phật, quy y chánh pháp, quy tăng đoàn, luôn luôn tin tưởng vào phẩm chất cao quý của ban quan tâm linh. Thứ tám, nghiêm chỉnh giữ gìn năm điều đạo Đức Phật dạy. Và thứ chín, hoan hỷ khi hay tin có người xuất gia tu hành. Đó là những lời Đức Phật dạy. Bất kỳ ai thực hiện được chín điều cao quý đó, tại kiếp sau đó họ sẽ là người rất có hảo tướng, sống hạnh phúc trong những gia đình thuần thành Phật giáo và giàu sang phú quý, để tiếp tục cái con đường với những phẩm chất cao quý. Phần cuối cùng, mặc dù nó hơi trễ rồi, mời quý vị thêm khoảng chừng ít phút. Đó là Phật độ Angulimala. Thì đây là một trong những cái câu chuyện lịch sử rất điển hình khi Đức Phật hóa độ tại Kosala. Là một tín đồ cuồng tín của đạo Bà La Môn, Angulimala đó đã trở thành một kẻ giết người, gây nỗi sợ hãi kinh hồn tại Dương Thành Xá Vệ. Vì bị tà kiến chi phối, Angulimala tin rằng đó phải giết được 100 người, có các bản văn thì gọi là 1.000 người, nhưng là 100 người thì thích hợp hơn. Cứ mỗi một người bị giết đó, thì bị chặt một ngón tay và dùng chỉ xỏ vào để làm một cái vòng hoa được đan kết bằng các ngón tay. Nếu đúng được 100 ngón, tức là chết được 100 người, thì ông ấy sẽ được về thiên đường sống hạnh phúc, hòa nhập tiểu ngã của mình với đại ngã của Thượng Đế. Do nhận thức sai lầm đó, ông ấy đã trở nên cuồng sát. Thì cái tin mà Angulimala tạo ra cái nỗi sợ hãi kinh hoàng giết người đó đã nhanh chóng lan khắp ở kinh thành Xá Vệ. Ngay cả những đội binh ngự lâm hùng hổ của vua Besanadi cũng không thể đánh bại được ông. Thì khi còn một người cuối cùng nữa là tròn con số 100, ai cũng sợ hãi hết cho nên không dám ra khỏi đường. Đó. Thì mẹ của ông khổ dữ lắm, đi tìm con của mình. Và khi nghe biết là con của bà đó đang ở một cái khu rừng gần bên thành Xá Vệ, cho nên bà đã đích thân đến để khuyên nhủ con của mình. Thì lúc đó đó, Anguivada trỗi dậy ý định đó là giết mẹ mình để hoàn thành con số 100. Thì quán nhân duyên, Đức Phật đã quyết định đi. Thì lúc đó các đệ tử của Ngài, đặc biệt như là Ngài Ananda, khuyên Đức Phật là không nên đi vì kẻ sát nhân này rất là cuồng tín, nguy hiểm. Đức Phật nói là các đệ tử hãy an tâm, chẳng những không có chuyện gì xảy ra với ta mà ta sẽ độ được chàng thanh niên này. Thì khi nhìn thấy Đức Phật đang từ xa đi đến, ý định giết mẹ đã thoát khỏi tâm của Anguivala, và ông ấy bắt đầu bày mưu lập kế để giết Đức Phật. Dùng cái sức mạnh phi thường để rước đuổi Đức Phật, Đức Phật đã dùng một loại thần thông tạo ra một khoảng nhất định không đuổi kịp được Đức Phật. Anguivala lập kế sách đứng lại và la lớn lên: thưa Sô Môn, xin Ngài hãy dừng lại, tôi đã dừng chân rồi. Ngài hãy nhìn thấy tôi bỏ con dao xuống đây, hung khí đã rời khỏi tay tôi. Xin Ngài hãy cho cơ hội để tôi được đàm đạo với Ngài. Đức Phật mỉm cười với lòng từ bi: dầu con dao trong tay của ông đã quăng bỏ xuống đất, các vũ khí đã rời khỏi cơ thể của ông, nhưng con dao sát nghiệp giết ta trong tâm của ông đó vẫn còn chạy với tốc độ cao hơn. Nó đúng pháp tâm của mình. Anguivada nghĩ rằng đây là một bậc đại giác ngộ, cho nên ông ấy đã quỳ xuống sụp lại và khóc lóc xin Đức Phật độ cho ông. Thì phải nói là cái cách độ cho ông chuyển được cái nghiệp này ở kiếp này đó, đó là trở thành tu sĩ Phật giáo. Anguivada lắc đầu nói rằng là bàn tay của ông đã vấy máu, gây cảnh ly biệt cho ít nhất là 99 gia đình. Làm thế nào để người ta chấp nhận một kẻ sát nhân như con trở thành một vị tăng sĩ? Thì Phật nói rằng là con hãy tin tưởng vào ta, đi theo ta về chùa kỳ viên. Và sau đó thì Đức Phật đã làm lễ xuất gia cho ông. Kể từ khi làm lễ xuất gia thì ông đã được học từ những phẩm chất của Đức Phật, rồi học về kỹ năng chuyển nghiệp, học về phát triển lòng từ bi. Rất là nhiều cái phẩm chất cao quý đã được gieo trồng. Và ông đã được đặt pháp danh mới Ahimsaka, vô não, bất bạo động. Còn Anguivada thực ra không phải là cái tên đâu, người ta không biết ông là tên gì. Anguivada có nghĩa đen đó là gì? Một dòng đeo được kết nối bởi các ngón tay. Ta lấy cái sự kiện ông đeo các đốt ngón tay ở trên vòng cổ của ông đặt tên ông thôi, chứ không biết ông là tên gì. Thì khi nghe tin Anguivada có mặt ở trong chùa Kỳ Viên, vua Besanadi dẫn một đoàn lính ngự lâm đến thăm Đức Phật với hai tư cách. Thứ nhất là một đệ tử tại gia thăm một bậc giác ngộ, và tư cách thứ hai đó là người đại diện luật pháp cao nhất của nước Kosala, yêu cầu Đức Phật giao Anguivada để thực thi luật pháp nghiêm minh. Thì khi vào đảnh lễ Đức Phật đó, vua Ba Tư Nặc đó thư hỏi xong và nói rất rõ cái mục đích chính của chuyến viếng thăm này, đó là thực thi luật pháp công bằng. Thì Đức Phật mỉm cười và nói rằng là hồi nãy khi vào đây đó, đại vương có gặp một vị tỳ kheo đang quét sân chùa không? Vua Ba Tư Đạt trả lời: chẳng những nhìn thấy, còn rất mến phục thần thái của vị này, cho nên đã lễ vị ấy ba lại. Mà con không biết là động cơ tại sao mà con phải đi lễ như thế, nhưng mà rất là cảm động. Đức Phật mời Anguivada ra Dĩ nhiên lúc đó Ngài kêu là Ahimsaka. Thì Ahimsaka bước ra lại Đức Phật và ngồi kế bên. Thì Đức Phật hỏi vua Ba Tư Đặc á, có phải đây là vị tỳ kheo mà đại vương vừa đề cập không? Thì vua Ba Tư Đặc nói đúng vậy, bà Thế Tôn. Thần thái của vị này rất là thanh thoát, còn rất là quý phục. Đức Phật nói đây chính là Angulimala mà nhà vua đang muốn bắt để đền tội trước luật pháp. Nhà vua không tin vào những điều mà mình vừa được nghe từ Đức Phật. Hỏi là Đức Phật lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật cũng trả lời như thế. Nhận thấy rõ được sự chuyển nghiệp từ một kẻ cuồng tín sắc nhân trở thành một vị tỳ kheo đạo cao đức trọng. Vua Ba Tư Đạt đã ra lệnh ân xá cho Angulimala và lặng lẽ lại Đức Phật rời khỏi chùa Kỳ Viên. Đó là cái câu chuyện mà nói về ân xá bởi cái vị quy thủ quốc gia là vua Ba Tư Đạt. Thì thời xưa nó cũng đã có những cái ân xá như thế. Thì ở tùy quốc gia, có quốc gia là tổng thống, ở nước Việt Nam hiện nay là chủ tịch nước được quyền ân xá. Như hiện nay cái câu chuyện của tử tù Quỷ Duy Hải, Hồ Duy Hải đang gây một cái mối quan tâm lớn về vấn đề luật pháp. 17 vị thẩm phán của tòa án tối cao đã bác cái kiến nghị điều tra và xử vô tội, vẫn kết tội tử tù Hải này đó là tuyên án tử hình. Đó, thì chúng ta thấy là trong cái tình huống này đó, chỉ còn một người có khả năng, đó là chủ tịch nước hoặc là chủ tịch quốc hội hay là thường vụ quốc hội hay là cái ban pháp luật của quốc hội khi đề xuất đó, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là ân xá. Và để làm cái việc đó thì chủ tịch nước cũng phải hỏi ý kiến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và viện trưởng viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và tòa án Nhân dân tối cao trước khi làm ân xá. À, thì còn Đức Phật đó, ngày xưa đó thì đã quá độ được Angulimala, trở thành một con người mới hoàn toàn, đến nỗi chỉ có sau vài tháng tu thôi, vua Ba Tư Đạt cũng không ngờ là Angulimala đã thay đổi được như vậy. Cho nên ông ra định ăn xá, không có bắt đền tội nữa. Nhưng mà cái nghiệp giết 99 người đó nó vẫn đeo mang Angulimala. Cho nên mỗi buổi sáng khi ông đi vào thành khắc thực đó, thì kinh Angulimala, tức là kinh Trung Bộ thứ 86 có mô tả rất rõ. Đó là các gia đình nạn nhân, người thì ném đá, người thì chọi trứng thối, người thì cầm gậy gọc đánh, người thì lấy dao đâm. Đó. Thì Angulimala đó là đối với những cái đấm đá gạch vân vân á thì ông đều chịu đựng hết, còn dao đâm thì ông né thôi, vì ông là võ thuật cao cường lắm, ông né thôi chứ không có phản kháng lại. Có nhiều bữa là nằm đau đớn rên rỉ ở trên đường bởi những cái gia đình nạn nhân ta cho trả thù đó, nó trả nghiệp ở ngay cái hiện đại. Rồi đến một lúc nào đó thì người ta không còn làm việc đó nữa, vì ta thấy cái thành tâm thay đổi của ông, một con người hoàn toàn mới. Cho nên nhiều gia đình đó không nỡ lòng nào để giết ông, một vị tu sĩ. Còn cái nghiệp xấu của ông đó, khi còn đó là một là tín đồ của đạo Bà La Môn cuồng tín sắc nhân, còn khi là một tu sĩ thì ông là một con người hoàn toàn khác đó. Thì có một lần đi vào làng xã khắc thực đó, nhìn thấy một người nữ giai cấp thấp đang chuẩn bị chuyển dạ sanh con, đau đớn dữ lắm mà không có người trợ giúp. Angulimala lập tức quay trở về chùa gặp Đức Phật, thưa với Đức Phật rằng là đây là lần đầu tiên con gặp trong đời, con muốn thực hiện tâm từ bi như Bạch Thế Tôn, làm thế nào để giúp đỡ cái tình huống đó. Thì Đức Phật dạy là con hãy quan niệm rằng từ lúc con được sinh ra trong chân lý Phật, một cái cuộc sống hoàn toàn mới với bây giờ, bao nhiêu phước báo công đức và tâm nhân từ tôi xin hồi hướng cho mẹ tròn con vua. Angulimala nghe lời quay trở lại hiện trường và nhắn gửi với người mẹ mà không ai dám giúp đỡ rằng đó là bà hãy quan niệm là cái năng lượng từ bi đang tỏ ra từ tôi xin đó, trao tặng cái năng lượng từ bi này để mong cho bà là khai quang đỡ nhị được an toàn. Thì vài phút sau là bà ấy sanh ra đứa con an toàn. Thì đó là một cái dấu hiệu chuyển nghiệp từ một người giết người không gớm tay mà trở thành một người mang lại sự sống bình an cho mẹ tròn con vuông. Là chuyển nghiệp đó được hiểu như là gì? Có thể thực hiện được ngay trong kiếp sống hiện tại. Và sau khi mà tử hình rồi người ta không thay đổi được, ta phải đổi ở kiếp sau thôi. Nhà kiếp sau chưa chắc gặp được đạo để mà trở thành người tốt đó. Cho nên hiện nay trên 210 mấy quốc gia đó, đã có hơn một phần nửa các quốc gia bỏ án tử hình này, để người ta tạo cơ hội cho tử tù đó trở thành người tốt bởi các lệnh ân xá đặc biệt. Thì quá trình tu cho đến qua đời của Anguilla đó đã được ông đúc kết bởi một cái bài thiền kệ gồm có nhiều câu, và 8 câu sau đây ở trong kinh Trung Bộ thứ 86 và đã được lặp lại trong kinh Pháp Cú. Ai trước sống buông lung, nay làm mới hoàn toàn, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Ai làm các nghiệp lành, ngăn chặn quả ác nghiệp, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Thì ở đây ông sánh ví về cái sự chuyển nghiệp đó, nó giống như là cái hiện tượng vầng trăng soi vằng vặc vào ngày rằm hay là mùng 1. Rất là hữu ích cho mọi người về đêm. Nhưng mà bỗng có một cái cơn gió bụi mây mù nó phủ ngang qua, thì những người chúng ta đang sống trên mặt đất đó, thì mặc dù mặt trăng vẫn tiếp tục chói sáng như nó đang là, nhưng mà chúng ta không thấy được cái ánh sáng vằn vặc của trăng được. Cho đến lúc nào mây mù đó được gió thổi đi, thổi trôi qua đi, thì cái việc chuyển nghiệp nó cũng giống như là mây bị gió cuốn trôi, ánh sáng của mặt trăng đó nó là vằn vặc khắp nơi. Thì chuyển nghiệp đó là gì? Đó là làm các nghiệp thiện mang phẩm chất đối lập với nghiệp ác trong quá khứ bằng số lượng tương đương. Dĩ nhiên là giết 99 người thì dầu cho Anguilla trở thành là Ahimsaka bất bạo động, phi hại bất hại, thì ông ấy vẫn phải tiếp tục trả các quả bị đánh đập, bị thương tổn cơ thể, và ở những kiếp sau cũng tiếp tục bị như thế nữa. Cho đến lúc nào tổng thể thiện nghiệp về sự sống được ông ấy gieo trồng và bảo hộ, nó tương đương với con số 99 bàn chết mà ông ấy đã tạo ra, thì nghiệp đó mới kết thúc. Nó nhân quả nó là một tiến trình tự nhiên, chứ mà khi mình trở thành thánh nhân thì cái nghiệp xấu đã leo gieo cho quá khứ nó kết thúc, không có. Quả nó vẫn trổ. Nó trổ nhiều hay ít, nhanh hay chậm là lệ thuộc vào các nhân mới mà chúng ta đang sống, đang làm, đang tạo, nhiều hay ít thôi. Thuận hay nghịch thôi. Cho nên á, bậc giác ngộ không thoát khỏi vòng xoáy của nhân quả, nhưng không bị mê mờ về sự hiểu biết nhân quả, tức là vẫn bị nhân quả chi phối, nhưng mà mình hiểu rất rõ, cho nên mình chuyển nghiệp được. Đó là cái sự khác nhau của người tu học Phật với người không tu. Đó là 5 câu chuyện tiêu biểu liên hệ đến các nhân vật tiêu biểu ở tại nước Kosala. Chứ thực ra Đức Phật đã trú ngụ và hành đạo tại đây 25 năm, bao gồm mùa an cư thứ 14, mùa an cư từ năm thứ 21 đến năm thứ 44. Thì chắc chắn rằng là phần lớn các bài kinh chân lý và giới luật của Đức Phật đó được Đức Phật thành lập và tuyên bố ở tại nước Kosala này. Còn lý do tại sao đó Kosala thì không thịnh vượng như là Ma Kiệt Đà hay là như Kashi, mà Đức Phật không chọn làm thánh địa của đạo Phật mà lại chọn Kosala? Thì lý giải của tôi đó là vì Kashi gắn liền với con sông Hằng, khó có thể tách rời khỏi cái niềm tin thiêng liêng thần bí của đạo Bà La Môn, bao gồm nữ thần sông Hằng Ganga hay là thần Shiva, biểu tượng quý vị sự sống của Thượng Đế. Cho nên á, lập trung tâm thánh địa Phật giáo tại đó, nó sẽ dẫn đến cái sự cạnh tranh tôn giáo vốn không phải là mục tiêu của Đức Phật. Còn Ma Kiệt Đà đó, mặc dầu vua Bimbisara, sau đó là vua A Xà Thế xóa ngôi cha của mình để làm vua, đều là Phật tử tu thành. Nếu Đức Phật mà biến cái Ma Kiệt Đà làm cái trung tâm Phật giáo thì phát triển rất mạnh, vì Ma Kiệt Đà là mạnh nhất trong 16 tiểu bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật cũng không muốn cái ảnh hưởng của chính trị đứng đằng sau cái việc hành đạo của mình, cho nên Đức Phật quyết định chọn gần như là 25 năm hành đạo của Ngài ở tại Kosala để nó độc lập khỏi những vấn đề đó. Và từ Kosala đó thì Đức Phật đó đã truyền phái nhiều phái đoàn truyền bá chân lý đến các cái tiểu bang khác, đến các huyện thị, làng xã, thôn xóm, để giúp cho những người hữu duyên đó lần lượt trở thành Phật tử. Cho nên đạo Phật trong thời đại của Đức Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của tối thiểu 8 nước Cộng Hòa thuộc Liên bang Cộng Hòa 16 nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là một hiện tượng chưa từng có. Cũng chưa từng có một vị sáng lập tôn giáo nào đã làm được như thế trong lúc mà họ còn sống. Tôn giáo của những vị sáng lập tôn giáo này đó, được truyền bá mạnh có khi là vài thế kỷ sau khi họ mất. Còn ngay thời của Đức Phật đó, là 8 tiểu bang đã nhận Đức Phật làm thầy. 8 vị vua đã nhận Đức Phật làm thầy. Đó là một hiện tượng rất là kỳ thú và rất là đặc biệt, để cho thấy là sự chói sáng về trí tuệ, đạo đức, nhân cách của Đức Phật rất đặc biệt, đến độ thể ai gặp Đức Phật một lần, nghe một bài thuyết giảng thôi đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật rồi.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu, có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6-8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu Hồng Ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.